Thử nào mà kêu đeo hột xoàn đó.
Hột xoàn, cà rá hột xoàn hay là bông hột xoàn đó. Thì xin hỏi Phật tử, người ta thường thường nói hột xoàn có ngũ sắc là năm màu sắc trong đó. Nhưng mà xin thưa Phật hỏi Phật tử, có hột xoàn là nó thiệt là nó năm màu không?
Có chắc không?
Không.
Hột xoàn trong, trong sạch sáng luôn. Nhưng mà sở có chắc là từ ánh cái màu sắc bên ngoài nó rọi vô. Nó rọi vô, màu nào nó rọi vô sắc mấy.
Rồi mình thấy ra như là mặt là hột xoàn ngũ sắc. Thì cái hột châu ở trên cõi trời Gà Ma cũng vậy, nó trong. Nhưng nó trong nó mới là in hình những viên ngọc khác của nó. Đúng không? Nó trùng trùng như cỡ là viên ngọc này nó hình bóng của viên ngọc khác. Nó rọi vô, cái bóng nó rọi vô. Đúng không?
Cho nên vấn đề trùng trùng duyên khởi có một vị tổ ở bên Trung Hoa đó, ngài mới là cho ý niệm, cho số Phật tử ý niệm này mà trùng trùng duyên khởi của cái tâm kinh Hoa Nghiêm. Ngài mới là làm 10 cái kiến xung quanh, rồi kiến dưới kiến trên, rồi ngài để ngọn đèn giữa thô trùng trùng ngọn đèn này giao qua cái giao nọ là trùng trùng duyên khởi, có ngọn đèn giữa mà thôi nó đủ, nó chiếu nhau đó, đủ cái trang một hình tướng gì trong đó là đủ hết trang. À, là trùng trùng duyên khởi mà nó dung nhiếp hết.
Điệp điệp trùng trùng mà không ngăn ngại, đó là lấy chỗ giao hộ các pháp làm duyên dung. À, thì bây giờ tôi nói cái này mà tuyệt đối duyên dung cho Phật tử ý niệm được. Tuyệt đối là gì? Là tâm mình không có nào ngoài lớn hơn chân tâm hoặc là ai cũng là gì? Trùm chứa vô trụ. Phải không? Tâm chân tâm là trùm chứa vô trụ, là tuyệt đối. Và chân tâm mình không hình tướng, không màu sắc, cũng tạm như nói ánh sáng con đèn là bây giờ mình đương dung nhiếp nhau, chân tâm mình đương dung nhiếp nhau vào một khối, phải không? Vào một khối thì ta coi cho kêu rằng là nhất chân pháp giới hay là nhất thể pháp giới. À, nhưng phải hiểu thêm cái vụ này à. Bây giờ chân tâm mình, chân tâm như Phật, chân tâm chúng sanh tuy đồng mà khác à, phải không? Chứ nó đồng hết trong thú vị, giống hệt hết trơn, không có hay giống thú vị trên cõi đời này. Tuy đồng phải khác à. Tại sao? Bây giờ xin thí dụ. Thí dụ bây giờ một ngàn ngọn đèn như nhà nãy bị ánh sáng vào một khối. Dạ. Thì bây giờ mình nhìn đốt Phật tử, khi một nằm trong một khối Phật tử chia sẻ được không? Không thể chia sẻ được. Nhưng mà muốn biết nó có đâu mà nó rõ ràng lớp lan, cái nào là cái đấy, bây giờ là sao? Phật tử đem ngọn đèn ra đi, đem ra ánh sáng lấy đà. Phải không? Cái thí dụ vậy. Thành ra mình với chư Phật, tất cả chúng sinh trong mười phương tuy đồng nhưng mà dị. Dị là tam mai nó nhờ, tam mai nó dưỡng, bổ dưỡng à, ha, tam mai lại. Nhưng mà mình nói nếu mà dị mà chấp dị không thì là không được, không đủ cái bản thể của chân tâm, chân lý tuyệt đối phải vậy, nghe không? Tuy dị nhưng mà đồng mà. Mình là mình chư Phật, chư Phật nhưng mà đồng vào nhất thể pháp giới, không chia sẻ được à, phải không? Nó có như vậy đấy, cái chân lý của vũ trụ là vậy đấy. Cho nên mấy ngày nói là tuy đồng mà dị, mặc dầu dị mà đồng, thì hiểu như vậy mới được. Chứ Phật tử nếu hiểu rồi sao không đồng, đồng luôn đi, đâu có thú vị mà đâu có chân lý, phải vậy, phải không? Hay là nó dị, mình như chư Phật chúng sinh khác, tôi khác luôn đi, sao nó tuy dị mà đồng chứ vậy? Không được nữa, nếu vậy không phải chân lý, phải không? Mà sư nói chung những người nào ngộ đạo rồi, ngộ tâm rồi là phải vậy thôi, ngộ chân lý là phải vậy thôi. À, người ta hỏi tại sao vậy? À, nó như thị là vậy đó. À, như mình tự ngộ đấy, tự hiểu ra đấy à, nó phải vậy mà, như vậy mới sáng tỏ vấn đề. Chứ nếu mà phải đồng đồng hết hay dị dị hết thì chuyện đó không phải là chân lý à. Mà cái chân lý của mình á, bây giờ nó có là chân lý, không phải hẳn. Mà nó không là chân lý cũng không phải là chân lý à. Dung nhiếp giữa có và không là chân lý. Cái nào nó tâm là tâm, nào nó vật là vật là chân lý. Không phải tâm, tâm là chân lý mà vật là chân lý, không phải. Cái mà dung nhiếp giữa tâm vật đó là chân lý. Đó, à đó vậy. Đây, nay đây hiệp cả tuyệt đại viên dung làm một tông, thì chính trong lúc tuyệt đại tức là viên dung. Chính trong lúc viên dung tức là tuyệt đại, chẳng phải lìa tuyệt đại mà có viên dung khác. Tuyệt đại là tuyệt đại của viên dung, cũng chẳng phải lìa viên dung ra mà có cái tuyệt đại riêng. Viên dung ấy là viên dung của tuyệt đại. Tuyệt đại và viên dung đều không thể nghĩ bàn được, mà nay hiệp cả tuyệt đại và viên dung là một tông, thiệt là bất tư nghĩ ở trong bất tư nghĩ vậy. Phật tử nói tuyệt đại viên dung tụng lum la, Phật tử chắc khó nắm lắm, nhưng mà sư nói sơ Phật tử ý niệm được à. bởi vì trong cái chân lý tuyệt đối, trong chân tâm của mình nó rồng sẵn tuyệt đãi và viên dung rồi. Bây giờ tự nắm được cái đó không? Bởi vì cái đó lại cái tuyệt đãi là tất cả chân tâm của mình đều trùm chứa vũ trụ cả, rồng không có gì lớn, đó là tuyệt đối, là không gì hơn được nữa, không gì qua nó được nữa, không có gì đối đãi được nữa, phải không? Tới khi mình tuyệt đãi rồi, viên dung là mình đương dung nhiếp nhau rồi. Hiện tại thì chân tâm mình, chân tâm chư Phật và chân tâm Đức Phật A Di Đà cũng đương dung nhiếp nhau rồi, phải không? Viên dung, viên là tròn, dung nhiếp tròn đầy hết, không có thiếu. Mà tự nắm được đó chứ. Thì cái viên dung, cái tuyệt đãi là cái chân lý của vũ trụ nó đang dung nhiếp nhau. Thì nó nói viên dung là viên dung của tuyệt đãi là tuyệt đãi của viên dung, không có tách rời được. Nhức đầu ha. Không có tách rời được, ý nói là không thể tách rời được. Nó phải dung nhiếp với nhau, chân lý tuyệt đối là phải vậy. Hai cái này nó tròn đầy đương dung nhiếp nhau, đương dung hài hòa với nhau. Đó, thì hiểu đó rồi thì nó gọn như vậy là Phật tử mới hiểu được. Đừng nói câu này nó hơi nhiều quá, ngài lặp đi lặp lại cho rõ sáng tỏ vấn đề, nhưng là nó phải vậy thôi. Đó, không phải lìa cái này mà có cái kia, không phải lìa cái kia mà có cái này, vì hai cái nó đương dung nhiếp với nhau. Bây giờ sư xin nói là chân lý tuyệt đối là chân không diệu hữu, là chân không diệu hữu là phần, cái chân không là phần tịch của tâm, diệu hữu là phần chiếu của tâm. Cái chân tâm của mình mặc dầu nó có hai phần chân không và diệu hữu, nhưng mà giờ mình nói là chân không là thiệt là chân tâm, chân lý tuyệt đối, không, không được. Mà nó diệu hữu là phần chiếu của tâm, là chân tâm lý tuyệt đối cũng không được, rõ không? Cái chân lý tuyệt đối là chân không diệu hữu, là phần tịch của tâm và phần chiếu của tâm. Có người hỏi như thế nào là tâm, như thế nào là tâm? Tâm là phần tịch của tâm mình, tánh là phần chiếu của tâm mình, hết không? Mà tuy hai và một, mà nói tuy một và hai, tuy dung nhiếp như vậy, tuy viên dung và tuyệt đãi nó cũng dung nhiếp như vậy, phải không? Không tách rời được. Bây giờ xin nói một tử, ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn, phải không? Cái ngọn đèn là phần tịch của tâm, ánh sáng đèn là phần chiếu của tâm, hay là cái ngọn đèn là phần là phần định, cái ánh sáng ngọn đèn là phần huệ, định huệ không tách rời, tịch chiếu không tách rời, viên dung tuyệt đãi không tách rời, mà nó có đủ hai phần như vậy, thì cái này phải là cái kia, kia đương dung nhiếp cái này, không thể nào bỏ ra được. Và tự nắm được ý này không? Bây giờ xin đọc lại này và tự hiểu rõ đó nè. Tuyệt đãi ấy là tuyệt đãi của viên dung, cũng chẳng phải lìa viên dung mà có tuyệt đãi, phải không? Mà riêng viên dung ấy là viên dung của tuyệt đãi, tuyệt đãi và viên dung đều không thể nghĩ bàn, nó dung nhiếp nhau còn nghĩ bàn gì được nữa, phải không? Thì cuối cùng ngài mới nói rằng, tổ nói rằng là nay hiệp cả tuyệt đãi và viên dung làm một tông, thiệt là bất khả tư nghĩ, trong bất khả tư nghĩ, không thể nghĩ, cái trí phàm mình không thể nghĩ, không thể so, không thể lường, không thể tính toán được. À, chỉ mình lặng lẽ thanh tịnh mà mình ngộ, hay là mình nhận được ý chỉ này thôi. À, thì ngài nói luận này luận kia, cái phương cách này phương cách kia cũng đều chỉ về tâm cả. Cho nên lấy câu A-di-đà Phật là mặt trăng thứ hai, là gần với bạn, gần chân tâm. Thì mình lấy cái câu đã lấy niết bàn làm tông, hay là lấy Phật A-di-đà là gần cái niết bàn là làm tông, thì nó phải tuyệt đãi viên dung như vậy, cao siêu như vậy. À, thành ra Phật tử ráng niệm Phật A-di-đà đi, lấy đó làm tông, mình niệm lặng lẽ thanh tịnh. Sư cũng nói là niệm Phật chứ không phải tâm vọng động, thấy không? Tâm thanh tịnh, lặng lẽ thanh tịnh mà niệm Phật, ta kêu là định tâm niệm Phật. Còn mình niệm Phật mà mình còn nhớ nghĩ tưởng kêu tán tâm niệm Phật. Niệm Phật bằng cái ý thức tán loạn. Còn tâm mình thanh tịnh rồi, mình mới từ tâm mình niệm ra là định tâm niệm Phật. Cái đó nó kết quả nhiều hơn nha. Nha. Nhưng mà Phật tử nói như vậy, thưa sư, bây giờ tán tâm niệm Phật là tu không được sao? Thưa không. Mình ban đầu mình tán tâm, tất nhiên là mình niệm với tâm vọng, lần lần với cái tâm thanh tịnh mình niệm với, lần lần nó bớt vọng. Đó không? Thì bớt vọng mình niệm Phật để tâm thanh tịnh. Như vậy thì Phật tử thấy cái tông chỉ của tông tịnh độ là phải thường, phải không? Lấy tuyệt đối viên dung làm tâm thì cái này hết rồi. Hết chuyện mới nói, hết chuyện mới bàn, kiểu bất khả tư nghị, phải không? Bất khả tư nghị, không có nói bàn được nữa chứ. Còn ai mà chê đó thì tự ta chê, nói gì nói, chứ nếu mình hiểu sâu vào như Phật tử hiểu gì rồi thì còn chỗ nào đặt ra chỗ nào, lời nào mà chê, phải không? Lời nào mà chê, lời nào mà nói là thấp là kém gì nữa đâu. Còn cái lời nào mà đặt nữa đâu.
tức là viên dung tuyệt đối, chỗ nào mà không thể nghĩ bàn nữa thì cái lời nào nghĩ bàn nào mà đặt vô đây mà chê mà trách thì khen chứ, phải không? Rất là tốt đẹp quý bác. Rồi đến câu thứ tư nha, câu thứ tư là hết. Thì nói về tông chỉ siêu tình ly kiến làm tông chỉ. Nếu lấy theo nghĩa tuyệt đại của các pháp thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bích phi, đã siêu việt ngoài phàm di tình vọng chấp trước, ngoài phàm di tình vọng chấp trước của hết thảy chúng sanh và chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh. Còn lấy theo nghĩa viên dung của các pháp thì gồm cả tứ cú, hội cả bích phi, lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được, cho nên là siêu tình đi kiến làm tông là thế. Sư xin nói rõ là vì nếu theo nghĩa tuyệt đại của các pháp thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi. Nếu mà lấy tuyệt đại là không còn để cái gì mà để so sánh đối đãi hết á, thì của các pháp á, thì lìa cả tứ cú, tuyệt cả bách phi, là lìa là ly, không có nằm trong tứ cú mà không có nằm trong cái bách phi nữa nha. Nó siêu việt cả phạm vi vọng tình chấp trước, nó siêu việt mà nó vượt qua ngoài cái phạm vi tình vọng chấp trước. Đa số ta nói siêu tình, siêu là vượt qua, tình là cái phàm tình của mình, ta kêu thất tình lục dục là gì? Thất tình là mừng giận buồn vui thương ghét, những cái tư tưởng phàm tình của thế gian, phải không? Bây giờ mình siêu những cái tình đó là vượt qua những tình đó, phải sao? Là vượt qua những tình chấp trước, trở lại tâm chứng như gì, nói vậy không có gì trời, phải không? Mình siêu, bây giờ cái tâm mình vọng, chẳng hạn mình khởi, lúc khởi mừng, lúc khởi giận, lúc khởi buồn, lúc vui, lúc muốn, lúc ham, lúc thích, lúc ưa, thì đủ cả những cái thức tình lục dục mà nó hiện hữu lên, đó là vọng tâm. Bây giờ mình siêu là mình vượt qua, mình không còn kẹt trong cái vọng tâm nữa, mình không có vọng khởi nữa, thì trở về chân tâm mình chứ gì, phải không? Thì đó là siêu tình. Siêu tình là mình nhập tâm chứ gì chứ. À, bây giờ ly kiến, đó bây giờ nói nè. Ly kiến là của siêu tình vọng chấp trước của hết thể chúng sinh và chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh. Đó, bây giờ chỗ thấy riêng khác của tam thừa hiền thánh là sao? Bây giờ mình chúng sinh, ta nói là tự thấy cái chỗ mình nói là ly siêu tình ly kiến. Cái kiến là cái thấy biết, cái kiến này không phải là cái kiến thấy mắt thường, nhưng mà cái thấy biết bằng trí huệ của từng lớp chúng sinh. Bây giờ chẳng hạn như tôi nói vậy, bây giờ chắc thân thể mình là thiệt ta, cái đó cũng cái kiến cái gì? Cái kiến của chúng sinh, kiến phạm phu, chấp lệch, phải không? Cái đó là cái kiến đấy. Còn bây giờ tôi nói thêm mà cái chỗ mà trong cái bát chánh đạo đó, thì không phải là nói nằm đó, mình nói là cái bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm trời đạo, là cái đó là tiểu thừa, nhưng mà không phải. Đức Phật tùy cái chỗ kiến giải của mình mà mình đi siêu vượt hết trơn. Chẳng hạn như bây giờ chánh kiến của chúng sinh ấy, ha, là của người thường biết tu tập đấy, thì Phật tử thấy lấy ngũ giới cấm, rồi Phật tử sống tinh thần nhân nghĩa lễ trí tinh mà đúng rồi đó, với cái pháp làm người tôi được rồi đó. Có nhiều người ta nói tu vậy đúng là được rồi đó, trọn vẹn làm người được chứ ai nói được, nhưng mà thấy biết của người thôi. Bây giờ đến cái thấy biết của trời, chánh kiến của người mạnh tâm niệm về bức trời, là bây giờ mình là giữ ngũ giới cấm Đức Phật đi, Phật tử tu tập thiện đi, ha, tu tập thập thiện, thân khẩu ý trọn lành trong cái thập thiện đó, thì Phật tử thấy biết của trời. Rồi bây giờ đang thấy biết của bậc tinh văn, bậc thấy biết của tinh văn là nằm là tứ thánh đế, hiểu sâu về tứ thánh đế là 37 phẩm trời đạo, ha, là bây giờ chánh tri kiến, chánh kiến của thì bậc tinh văn. Rồi bây giờ chánh kiến của bậc duyên giác là thấy là thập nhị nhân duyên. Chánh kiến Bồ Tát là thấy rõ diện đề mà lục độ văn hạnh. Chánh kiến của Phật là thấy rõ chân tâm, nhập tâm, sống tâm. Nó nằm ở trong cái vấn đề mà kiến nó vậy đó. Nhưng mà thành ra bây giờ mình, bả nói rằng, bả là bây giờ mình ly kiến là, cái đó là cái phân biệt chấp trước của từng hạng chúng sinh, từng thấy biết của mình. Mình ly kiến tất nhiên thì là sống trọn vẹn không còn chấp trước nữa. Nhập tâm rồi thì còn kiến gì nữa. Tâm vô nhất vật thì còn cái kiến ngày, kiến chúng sinh, kiến của trời, tinh văn, dương giác, Bồ Tát gì đó. Đó không? Tâm vô nhất vật là để tâm rỗng ràng, tâm tịnh, mình nhập tâm rồi. Cái này nó là nói cái lý rốt ráo. Nhưng mà học đạo, học hỏi mình phải biết từng giai đoạn, từng cái chánh tri kiến của mình, từng giai đoạn để mình tu tập. Rồi cuối cùng mình buông bỏ hết trơn để nhập tâm. phải không? Mình tu tập rồi cuối cùng buông bỏ để nhập chân tâm rồi là gì? Là ly kiến. Ly kiến là không còn kẻ thấy kiến nữa. Chân vậy nó là nói gì là gì? Là cũng là gì? Nằm vào chân tâm thôi. Ly tình cũng là nhập tâm, mà ly kiến cũng là nhập tâm mình thôi. Nói đi nói lại cũng là gì? Là hết giọng thì quờn chứ, nhập chân tâm mình thôi. Ngài chỉ cách cho mình nhập tâm, chỉ cách cho mình tu rốt ráo à, cho đến đến quả Phật à. Còn lấy theo nghĩa viên dung của các pháp thì gồm cả tứ cú, hội cả bách phi, lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông là thế đó. Còn nói nếu mà viên dung các pháp thì cả tứ cú thì cũng phải viên dung hết rồi, còn lìa cái gì? Đã viên dung dung nhiếp hết rồi thì dung nhiếp không kẹt, không kẹt, là mình không chấp, không nhiếp, không kẹt gì hết. Lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Cái phàm tình thánh kiến mà tất nhiên là nói cái phàm tình là cái tình người phàm. Bây giờ sẽ nói cái mà nó cái phàm tình là kêu tam hiền mà thật thánh, phải không? Tam hiền là từ qua bên bên nó nằm ở trong cái thập gì, thập mười cái tâm, rồi qua cái tâm, rồi thập trụ, rồi thập hạnh, thập hồi hướng, đó là tam hiền à, mới tam hiền mà. Rồi bây giờ thập địa lên mới là thành thánh, phải không? Thập địa mới là thánh, còn cái kia là tam, nó là tam tới tam hiền. Nói về cái hạnh Bồ Tát trong kinh Hoa Nghiêm à. Thì bây giờ đã cái đó thì lại càng không phải phàm tình thánh kiến có thể kịp được. Đi chưa thành Phật sao mà nắm đã thành Phật rồi mới dung nhiếp, còn chưa thành Phật rồi chưa thể dung nhiếp được hết cái này. Cho nên lập siêu tình ly kiến làm tông. Bây giờ tới tông Di Đà rồi, là tông Di Đà là tâm cái chân lý cũng gần với chân lý tuyệt đối rồi, phải không? Thì bây giờ lấy cái tông mà siêu tình ly kiến là dung nhiếp trở về chân tâm rồi, thì còn ở chỗ nào hơn nữa? Bỏ hết cái vọng tình, bỏ hết cái kiến chấp, trở về nhập tâm rồi đó. Đức Phật, quý Phật tử niệm Phật A Di Đà, nhớ lấy cái tông chỉ đó để làm cái tông chỉ mà tu trì. Sung sướng không? Nhẹ nhàng không? Khinh an không? Bỏ hết cái tình chấp, bỏ hết cái vọng tình, bỏ hết cái chấp nhất, cái kiến giải chấp nhất, phải không? Cái kiến giải rành rạc, mình trở cái A Di Đà là mình niệm Phật A Di Đà để dùng tâm thanh tịnh mình niệm Phật A Di Đà. Rồi khi mình niệm Phật A Di Đà rồi, cái mình cuối cùng rồi Đức Phật chỉ. Bây giờ mình chưa bỏ được thì về trên cõi A Di Đà Phật, Đức Phật nó thôi được rồi. Ta cho các con mượn danh hiệu của ta để làm một cây gậy. Bây giờ các con vững vàng đi đứng, vững vàng khỏe rồi thôi, trả cái gậy là ta. Thế thôi, trả hiệu Phật đầu thôi, con nhập tâm con đi, để con làm Phật. Đó, Đức Phật là phải vậy. Về nhất định Đức Phật nó là Phật tử về của Phật A Di Đà rồi, tu tập thời gian rồi, Đức Phật nó được rồi. Ha, thôi ta cho các con mượn cây gậy, bây giờ thôi trả cây gậy. Tại danh hiệu ấy là Phật, thôi trở nhập tâm của mình. Ha, nó phải vậy thôi. À. Tóm lại, một câu Di Đà mà trước hết lấy duy tâm làm tông, kế lấy duy Phật làm tông, thứ ba lấy tuyệt đại viên dung làm tâm, và rốt sau lấy siêu tình ly kiến làm tông, là vì tóm cả bốn lớp tông chỉ ấy mới thiệt là cái chánh tông của một câu Di Đà. Vậy thì biết tông chỉ đâu phải là dễ nói. Tôi thấy tông chỉ đâu phải dễ nói, nó đã rọc sâu siêu việt như vậy đó, thì mình phải ráng niệm Phật thì hiểu ha. Cho nên ráng hiểu suốt lý. Thì Phật tử thấy cái ngài Thường Tâm nói trong cái niệm Phật thập yếu đó, thì ngài thường nhắc nhớ rằng Phật tử nên nắm cái chỗ này. Có hai hạng mà được vãng sanh về tịnh độ. Cái hạng thứ nhất phải là cái nghĩa Phật tử phải hiểu rõ lý sự tánh tướng của giảng pháp mà niệm Phật cầu giảng sanh thì sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Còn không thôi, điểm thứ hai được giảng sanh là như ngu phu ngu phụ, chồng khờ vợ dại, chỉ biết nghe nói Đức Phật A Di Đà có lời nguyện trước giờ lập chung nhớ đến ta và niệm ta 10 tiếng, ta và chư thánh chúng sẽ đến trước người đó về có Phật. Thì nghe tin là ngài bây giờ cố gắng niệm Phật, không cần coi kinh, không cần có sách, không cần nghe pháp, một niệm kiên quyết tin như vậy, tin cái lời nguyện Đức Phật là sẽ rước mình vào chung, bây giờ mình lo mình niệm Phật, thì cái người đó sẽ được vãng sanh. Còn cái người bực trung này không được nè. Bây giờ mình không đủ sức hay là không ráng cố gắng nghe pháp học hỏi để hiểu rõ lý sự tánh tướng của giảng pháp, chưa rõ được. Mà bây giờ mình làm ngu phu của tôi, không nghe kinh, không nghe pháp, không coi kinh, không gì chân, tôi lo niệm Phật hoài, không được. Mình ở bực trung à, bây giờ cái đời bây giờ nghi, rõ thì không rõ là nghi, mà trở lên ngu phu ngu phụ để tin những người đó là làm không được. Phật tử có biết chữ, có kinh, có pháp, từng nghe pháp rồi, bây giờ biểu làm ngu phu ngu phụ là không được ha. À, thì bây giờ Phật tử làm nó không được, thì bây giờ Phật tử phải làm sao? Làm sao nhón gót lên mà nắm hiểu lý sự tánh tướng thôi. Bây giờ cố gắng sư giảng, Phật tử ráng cho nắm cái đó, cái nào không hiểu nhớ hỏi giùm sư đi, chưa rõ thì hỏi lại, rồi sư cố gắng sư diễn đạt lý sự tánh tướng Phật tử nắm được, rồi tu theo niệm Phật thì nhất định vãng sanh về thượng phẩm. Mà vị cổ đức có nói rằng quý Phật tử tu hành phát và đề tâm nguyện về có Phật, và nên cố gắng, bị gì mình đừng có ngại, tự tánh mình là Phật sẵn mà, Đức Phật nó có sẵn rồi mà, thì Đức Phật xác định, chứ không phải mình làm cao làm mấy gì, phải không? Xác định mình có nhất thiết chúng sanh vô Phật tánh rồi, thì mình đã có Phật tánh rồi thì mình phát tâm là về thượng phẩm thượng sanh được thôi. Yeah. Thì Phật tử phải phát bồ đề tâm rồi nguyện về tây phương cực lạc, và phải lên đà già là nguyện thể được thượng phẩm thượng sanh. Đó, khi mình phát nguyện tu thượng phẩm thượng sanh, nhưng mà mình tu ạch tu đuổi cả hoàn cảnh gia đình tới thượng phẩm trung sanh là vừa đó, từ bậc thượng rớt xuống bậc trung là vừa đó. Chứ đừng nói thôi sư ơi, bây giờ của mình còn thấp kém gia đình lu bu để cầu cho hạ phẩm hạ sanh nè. Xin thưa Phật tử, hạ phẩm hạ sanh Phật tử rớt đi về đâu, trở lại tà bà nữa đó. Tu ạch tu đuổi mình đâu có ai rác tinh tấn, đâu có hoàn cảnh được mà hết tinh tấn rốt ráo đâu, phải không? Thì bây giờ mình chê mình hoài nó thôi, cầu cho được cái hạ phẩm hạ sanh, cầu được hạ phẩm hạ sanh là tới chừng mình tu vậy rồi nó đã tu ạch tu đuổi rồi tới rớt về đâu, trở đây nữa đâu được về vãng sanh nữa, phải không? Thật ra mình cố gắng, Phật tử cố gắng nghe nắm được hiểu lý sự tánh tướng giảng pháp rồi thì Đức Phật mấy vị tổ đức nói rằng sẽ được dạng, cái đó là hiểu là tu là thượng phẩm thượng sanh, không khó lắm đâu. Rồi phát tâm tu thượng phẩm thượng sanh đó thì tới giờ lâm chung rồi là cái Đức Phật đó là tội phước cân đồng này, cân cân riết cái mình tới bậc trung rồi vừa à, được là bậc trung, được là trung phẩm thượng sanh được rồi à, vậy mới được. Chứ đừng có nên là bởi mấy cụ đức cũng phiên mình đó, bây giờ tổ phiên mình đó, đừng có nên mà cho mình thiệt thòi quá, mình cứ thôi được rồi, được thượng cái cầu về đó làm dân đất Phật được rồi, hạ phẩm cầu được hạ phẩm, được hạ phẩm rớt đi vậy đó ha. Nên phát tâm thượng phẩm đi, mà phát tâm thượng phẩm mà ráng tinh tấn nghe pháp à, đừng có nghe sư giảng pháp này cao quá là dội không được. Dội rồi biết gì, dội rồi bây giờ trở lại lui mà là Phật tử chịu làm ngô phu ngô phụ được không, làm ngô phu ngô phụ được không? Không được đâu, bởi vì có kinh không, tôi không có kinh không được, rồi không cho tôi nghe pháp không được, mà nghe pháp là phải ráng hiểu cho rõ thuốc suốt thôi ha. À, đó là vậy. Một pháp niệm Phật ấy như trời khắp che, như đất khắp chở, không có một người và một pháp nào lọt ra ngoài được. Một pháp niệm Phật ấy thì Phật tử thấy như là trời khắp che, đất khắp chở, đủ hết. Cho nên nó hay chỗ này, cái pháp thiền á rất hay chứ sao không hay, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật không hay sao được. Nhưng mà mấy ai trực chỉ nhân tâm, mấy ai ngộ được tâm rõ ràng, phải không? Mấy ai được kiến tánh, thành ra cái đó hơi khó, đòi hỏi cái người, có một số người minh tâm kiến tánh tự nhiên là trực ngộ tâm, nhưng mà sống còn gai, vọng niệm mình nhiều á, sống hơi gai, không thể kết quả ngay kiếp này là thoát khỏi sanh tử luân hồi được. Cho nên pháp thiền đó chỉ để dành cho bậc thượng căn thượng trí. Mà bậc thượng căn thượng trí là gì? Bậc thượng căn thượng trí là những vị tu hành nhiều đời nhiều kiếp, tâm thanh tịnh rồi, tâm ta sẵn thanh tịnh, ta ngộ, ta nhập luôn tâm dễ. Còn mình hẳn là mình thiệt là mình tu được nhờ đời nhiều kiếp thiệt không? Tâm mình thiệt thanh tịnh chưa? Mà mình đòi nhập vào tâm liền được ha. Vì lẽ đó cho nên cái bậc đa số tu thiền thì để mà kết quả, chứ ai tu thiền cũng được, chứ ai nó không được. Nhưng mà kết quả ngay kiếp này là phải bực thượng căn thượng trí mới kết quả ngay đời này. còn những cái mình phải chăm chỉ luân hồi để tu tiếp nữa, nếu tu thiền. Còn tu tịnh độ, pháp môn tịnh độ Đức Phật là dung nhiếp cả ba căn, thượng căn tu cũng được, thượng căn hiểu lý sự thánh tướng chẳng pháp, nhập tâm đi sâu cũng như thượng minh thiền thôi, trung căn ngộ tu cũng được, mà hạ căn tu cũng được. Cứ việc có niềm tin, sư giảng là tự có niềm tin, nguyện gì có Phật, thì tất nhiên là Đức Phật nguyện rằng tới giờ lâm chung mình niệm 10 tiếng là Đức Phật chưa thánh chúng đến nước, thì mình hạ căn thì 10 niệm chẳng sanh. Nếu mà mình thượng căn thì mình nhập tâm ngay kiếp này thì mình lại về thượng phẩm thượng sanh, thế hơi được hết. Đoạn này hay cái là trời khắp che, đất khắp chở, là che chở hết bậc thượng, bậc trung, bậc hạ gì Đức Phật là dung nhiếp hết và sẽ được giải độ cho giải thoát hết. Đó là trời khắp che, đất khắp chở. Không có một người, không có một pháp nào lọt ra ngoài được, tất nhiên là độ hết, không có pháp nào, tất nhiên là pháp cao rốt ráo. Thì chưa giảng tử mấy cái diêm dung từ nãy giờ đó ha, và còn gì rốt ráo hơn nữa, phải không? Và không có pháp nào lọt ra ngoài, và không có người nào lọt ra ngoài, và tất nhiên là độ hết ba căn, ai lọt ra, trừ trường hợp mà mình nhảy ra ngoài, mình không có tu tập thôi chứ. Chứ nếu mà tử tu tập đúng cách rồi là sẽ được dung nhiếp hết. Sư bảo đảm Phật tử nghe pháp rồi, tu đúng cách rồi là Phật tử sẽ về có Phật hết, không có bỏ sót người nào. Đức Phật đại từ đại bi không có bỏ sót, trừ trường hợp mà mình tự bỏ sót mình là mình không tu đúng cách thôi, phải không? Không tu đúng cách, nếu Phật tử tu đúng cách là sẽ được kết quả hết. Mà nghe rõ như vậy. Có Phật tử Hảo Ngọc hỏi về thường lạc ngã tịnh mà cũng chưa rõ nha, thì sư cũng xin trình bày cho khúc chiết rõ ràng cho Phật tử ý niệm được. Đúng ra cái thường lạc ngã tịnh là bốn cái đức của Niết Bàn, mà Phật tử chúng sinh làm như vậy nè. Hồi xưa đó chúng sinh chưa ngộ được bản thể của chân tâm, mà người ta cũng nói thường lạc ngã tịnh, nhưng mà Đức Phật mới đã phá. Phật tử thấy hồi trước khi Đức Phật ra đời đó, bên ngoài đạo người ta kêu là thần ngã. Thần ngã là cái gì? Hầu hết bên ngoài đạo đó là kêu nắm trong cái thần ngã mà tu trong cái thần ngã. Đó, thì thần ngã là cái gì? Khi tuổi trẻ mới lớn lên, sanh ra lớn lên á, Phật tử đưa cái đồ trắng bông qua gì nó cũng giới giới, nó không biết nói, nhưng mà giới giới nó cười cười, nó cũng ý thức được ha, nó nhận được cái vui của bông hoa màu sắc. Rồi lớn lớn nên nó biết nói nữa ha, nó biết nói lên ý thức phân biệt cái khôn cái ngoan của nó cũng là dùng trong ý thức mình, tự ý ra. Rồi mình lớn lên nữa, làm lo làm việc, sinh sống, có gia đình, có con có cái cũng vậy. Rồi tới già cũng cái ý thức phân biệt mình sống. Thì ở bên ngoài đạo đa số ngộ được cái tâm mà tâm ý thức, phải không? Kêu một cái kiến thức hay cái ý thức thôi, ở đó thôi. Đa số ngộ chẳng nữa là ngộ mạc đa thức thôi. À, cho nên ta lấy cái đó làm ngã, là thần ngã, là thần ngã là cái đó không thay đổi, vì cái biết mình từ nhỏ tới lớn tới già cũng biết đó, nhưng mà cái biết phân biệt. Cho nên Đức Phật ra đời, Đức Phật ngộ được chân tâm, làm Phật rồi, ngộ suốt chân tâm rồi, thì Đức Phật nói mấy ông đó là cái đó là vô ngã, chứ không phải là thật ngã, không có thần ngã. Mấy ông nhận định nó là sai lầm. Phải không? Đức Phật nói là vô ngã. Rồi bây giờ đã nói đến điểm chúng sinh. Đức Phật nói chúng sinh lấy khổ làm vui. Phải không? Trong khi cái cõi này vô thường, xác thân này tạm bỡ vô thường mà mình cho rằng thường. Chúng sinh cho rằng thường. Tại vì cái chấp lầm chúng sinh cho rằng thường. Còn từ cái tâm niệm mình lạ lắm. Nói chứ mấy còn trẻ tôi còn sống hoài không bao giờ nghĩ chết. Tới 40-50 tuổi, năm mấy tuổi cho là thành như tôi còn sống hoài à, không có thấy tôi chết. Cái tâm niệm kỳ vậy đó, sợ chết mà không dám nghĩ cái chết, thành ra mình nghĩ là mình còn hoài à, thành ra mình cho là thường. Thân mình thường, cõi này thường, Đức Phật ra đời nó là vô thường. Thân mình vô thường, cõi đời là vô thường, nên đã phá cái thường của chúng sinh. Chúng sinh lấy khổ làm vui. Cái người nào không có con, có được con vui quá. Mình muốn không có của, mình sắm được cái của gì đó vui quá. À, như sư nói, mình đi đâu về mệt, rồi con cháu nó dọn lên cơm nóng, rồi một ly đá chanh mình uống vui quá, như nó sập đây, khổ quá. Tại vì cái vui này vô thường, trong cái vui nó rộng cái khổ, đó không? Trong cái vui rộng cái khổ thì ta không thiệt vui, cho nên Đức Phật nó dẫn khổ, trên đàn Đức Phật là dẫn khổ. Cái vui mà thường còn nó nhẹ nhàng, nó không sinh diệt được chứ, mới vui đó rồi khổ đó mà đâu có thiệt vui, mình cho làm vui, phải không? Thành ra chúng sinh lấy khổ làm vui, lấy bất lạc mà làm lạc. Với Phật nó là khổ bất lạc chứ không phải lạc, không phải lạc chúng sinh gì đâu. Thường lạc ngã, để nói về cái ngã thì bây giờ đa số chúng sinh chấp cái ngã là thiệt, là thân mình thiệt. Đức Phật nói là nó là vô ngã, cái ngã này không thiệt. Thì Đức Phật nói là vô thường khổ não vô ngã, và đã phá trong thời gian đầu, đã phá cái tâm niệm sai làm chúng sinh vào ngoại đạo. Khi đã phá rồi thì mấy chục năm rồi bắt đầu Đức Phật mới trở lại, mới chỉ. Lúc đầu Đức Phật không chỉ chân tâm mình đâu. Rồi bắt đầu đã phá hết rồi thì trong kinh Bát Nhã, trong kinh đó người ta thấy không, đã phá đốn phá hết không hết. Rồi bắt đầu lặp lại mới là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, là bốn đức của Niết Bàn, bốn đức của chân tâm mình. Niết Bàn là chân tâm bổn tánh của mình, không có gì lạ cả. Đó mới là chân thường, thì chỉ có chân tâm mình mới là chân thường, hằng hiện hữu, thường còn, thường bền, không sanh diệt. Bây giờ tưởng muốn nói cái chân thường, Đức Phật mới nói chỉ trong kinh nào, kinh Pháp Hoa. Kinh Pháp Hoa là tuổi thọ của Phật đó, vô lượng thọ, vô lượng đấy. Đó chỉ thí dụ bây giờ nó vô lượng, mình không biết vô lượng làm sao. Cái tuổi thọ Đức Phật vô lượng, vô biên, không biết vô lượng là thế nào, không có lượng tính được sao. Thì nhờ Đức Phật từ bi chỉ, và Đức Phật mới chỉ như vậy. Tại cái vô lượng sao chỉ, nhưng mà muốn chỉ thì chỉ cho, phải không? Thì trong kinh Đức Phật nói, nếu mà người nào mà tin được lời Đức Phật giảng giải về tuổi thọ của Đức Phật, tin nhận được là phước đức công đức vô lượng. Bây giờ sư xin lặp lại để Phật tử tin được là công đức phước đức vô lượng sư Đức Phật trao cho ha. Là Đức Phật nói rằng cõi tam thiên đại thiên thế giới mà đập thành bụi hòa làm mực. Bây giờ nó tam thiên đại thiên thế giới là 1 tỷ thế giới, 1.000 triệu thế giới, là nhiều quá Phật tử lắm được. Nó cõi ta bà mình đi ha, cái cõi ta bà mình ở, đập tóa tan hết hòa làm mực thành một vi trần đi ha, cũng mực hay là vi trần, một viên trở thành một cái hạt bụi nhỏ hết. Thì bây giờ mình đi hướng đông, qua 1.000 mình đi hướng đông, qua bước qua thế gian này, bước qua thế giới kia, bước qua thế gian nào, 1.000 thế giới Phật tử bỏ hột bụi ha. Rồi đi qua 1.000 thế giới nữa bỏ hột bụi, mà Phật tử đi hết, bỏ hết hạt bụi cõi ta bà này là bụi đó, thì bao nhiêu thế giới? Quá nhiều phải không? Quá nhiều, không nếm được. Rồi bây giờ Phật tử mới là chỗ nào Phật tử bước chân đến, chỗ nào Phật tử không bước chân đến, tất nhiên là một ngàn cái thế giới mà bỏ hột bụi, mà chỗ thế giới có bỏ hột bụi và thế giới không bỏ hột bụi, Phật tử rõ đó, là 1.000 cái nó không bỏ. Rồi bắt đầu mình gom hết lại, mình nghiền thành di trần hết, thành bụi di trần hết, thì một hạt di trần là 1 tuổi, tính được không? Vô lượng, tính gì được, muốn tính ta tính cho, không thể tính được. Từ cái tuổi thọ mình vô lượng, tuổi thọ Đức Phật vô lượng, thì tuổi của Phật tử cũng như vậy đấy. Đó là pháp thân Phật. Xin thưa, tuổi thọ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có 80 năm, cái đó là quá thân Phật. Còn pháp Đức Phật nó muốn nói là chỉ gì? Pháp thân Phật. Mà nhớ rằng Đức Phật nói tâm Phật chúng sinh giai đồng, cái bản thể chân tâm của mình, pháp thân của mình đồng với pháp thân của Phật, thì tuổi thọ Đức Phật như vậy, và tuổi thọ Đức Phật cũng như
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Phật tinh tấn nằm dưới dễ thế. Tinh lược như dễ đó là sức ác thân được lớn lắm đấy, Phật Đức Manicha. Tôi nhớ rằng Pháp thân của mình như vậy là mình tin được mình của Pháp thân đó, chứ người ta không dám. Người ta không dám tin như vậy. Tôi gặp là thân thân đây là hiền hạ thấp kém. Anh để mà người nữ nó thân đây là người nữ nó sạch chia đó. Hãy phải xác thân mà nó không có nằm nữa. Thì ta tìm đâu. Xác thân nhận thấy là xác là cái nằm nữa rồi. Cho nào là nữ nó bắt đầu nghiệp thì là nó biểu hiện lên. Thì cái người này nam, người này nữ, người trước, người sau, người trẻ, người già đó là cái nghiệp của mình. Từ trung tâm mình biểu hiện lên trong lễ ấy. À, tôi xác thân như mình thì không có nằm rồi. Cho nên Phật tử bỏ xác này như cái Phật tử nào thì mình xác nó là không có không nằm ở cái nhà này. À, tôi đi ra đó xem mà nằm hết. Chúng ta rằng là đó là chân là chân là hết chân thân mình rồi đó và điểm nữa là chân thân là cái tủ thọ như thế đó và tủ thọ tủ thọ mình nó không tính đến được. Thì chân thân hay thiên thần hai hiển hữu và thiên thần là cho nên sự vật chỉ vật tử như là cái máy đó phải không? Khi vật tử ngộ được thấy mình từ hồi nhỏ đến năm tuổi đến cái thấy già sau 70 tuổi thì cái thấy gì cũng như vậy. Mà cái thấy nó là gì đó? Ai thấy? Tâm thấy. Thấy. Nó kêu là tâm thấy hay là tâm thấy. Thì cái tâm thấy, cái thấy nó không thay đổi. Không biến chuyển. À, bây giờ mình mắt mới ngược lại. Thì cái xác thân này, ta đã mới chuyển thôi. À, cái xác thân này, từ nhỏ cho đến bây giờ, nó thay đổi biến chuyển. Nhưng mà cái thấy của mình không thay đổi biến chuyển. Đó, thì từ đó mà suy ra rồi thì nó phát thân mình trong vô hình thức nó dẫn như nó dẫn như vậy. Cho nên chư Phật nó xác định rằng chúng sinh làm ác quái bị xa bỏ địa ngục. Cái chân tâm của mình, cái Phật tâm của mình cũng không đẹp. Mà chư Phật đã thành Phật. À, chư Thánh chư Hiền đã tu tập công sạch trong sáng đó. Thì chân tâm định tâm cũng không thật và cũng như vậy thôi. Thì bây giờ
cái chân lạc chỗ này á, chúng sinh á, là lấy cái vui sanh diệt tạm làm vui, hay là nói lấy cái khổ làm vui. Còn bây giờ cái lạc của mình á, là bên ta tu thiền á, là tất nhiên là ngộ cái tâm mình hết vọng rồi đó, thì nó quần trên, thì cái tâm nằm trong tâm khinh an. Cái vui của Phật Thánh không phải là cái vui cười hỉ hả, hay là chọc mình cười hỉ hả, không phải vậy. Cái vui thâm trầm, cái vui nhẹ nhàng, cái vui khinh an, cái đó gặp là cái vui của Niết Bàn. Mà cái tâm như thanh tịnh, nhẹ nhàng, khinh an đó, nó nằm ở trạng thái như hoài. Phật Thánh nằm ở trong cái trạng thái đó, thì mới là chân lạc. Cái lạc đó là cái lạc chân thiệt. Còn cái lạc của mình đó, khi khổ, khi vui, Bức Phật đó là vô lạc, không có thiệt lạc. Không? Bởi chúng sinh lấy khổ làm vui, vì lẽ đó cho nên chúng sinh sống trong cái gì? Cái khổ, mà cho rằng tạm vui, vì cái dầu có lâu lâu mình có hưởng được cái vui, vui vẻ cười đó, nhưng mà trong cái vui đó nó ẩn tàng cái khổ. Mới vui đó là khổ nhập lại đất liền, phải không? Đó. Cho nên Phật tử thấy cái nhận định sâu sắc của Phật Thánh. Khi mà mình vui với cái thú vui giác quan chừng nào, thì khi trở về chính với mình càng buồn phiền đau khổ nhiều chừng ấy. Đấy. Mấy người mà Phật tử thấy ở bên Mỹ đó, có thấy rõ, bên mình thì cũng tạm sơ thôi, bên Mỹ Pháp là có thể đầy đủ thú vui hết trơn, muốn vui cái gì là có đấy, tập lập ra đủ thú vui, nhưng mà trở về với chính tâm trở thấy cô đơn, cười vui hỉ hạ ở hội trường đông đảo chừng nào trở về chính mình thấy nó buồn phiền, không biết cái buồn phiền đau khổ đâu, từ đâu nó len lỏi vào mình. Cho nên ở những nước Tây phương bây giờ đó, bị bệnh tim nhiều nhất là tệ vì quá vọng động, quá vọng niệm, quá kích thích. Tâm mình bị quá kích thích, bị đau thần kinh rất nhiều, yếu thần kinh, bị mát điện 260 độ, 260 volt, 300 volt thật đấy. Người ta nói là
Thank you.
mà Niết Bàn là chân tâm, thì trong chân tâm mình có sẵn cái chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Thì cho nên khi hiểu rõ vậy đó, thì bên thiền tông người ta mới nói rằng người ta chỉ mình tu thiền đó là tự tánh thanh tịnh thiền, là sống trong cái tự tánh thanh tịnh của mình, là cái bản thể gốc của mình nó có sẵn sự thanh tịnh rồi. Và khi người nào ngộ tâm mình là phải nhận được cái ý chỉ của tự thanh tịnh, cái sự thanh tịnh nó sẵn có, thấy không? Thì khi mình ngộ tâm rồi, mình sống với cái tâm mình, tôi kêu rằng tự tánh thanh tịnh thiền. Người ta thiền là sống với cái tự tánh thanh tịnh của mình, thì cái tịnh của mình nó có sẵn rồi, nó không có đối đãi. Chẳng hạn như bây giờ Phật tử thấy trên cái đời này, khi mình lặng lẽ động mình biết động, tịnh mình biết tịnh, thì cái này nó, cái tịnh này nó đối đãi cái động, mà cái thấy cái ông chủ thấy động thấy tịnh đó mới là chân tâm, phải không? Chứ không phải tịnh tâm. Nhưng mà cái ông chủ này là chân tịnh, cái kia là cái tịnh đối đãi với cái động, phải không? Còn cái chân tịnh mình, cái thẳng có của mình là không có gì đối đãi, đã chân tịnh rồi, thì cái lặng lẽ thanh tịnh đó là cái chân tịnh. Tôi kêu rằng cái chân tâm mình có nghĩa là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Tôi hỏi chân tâm mình sao? Không hình không tướng không màu không sắc, làm sao mà diễn đạt cái chân tâm mình được? Cho nên chỉ diễn đạt được, tạm diễn đạt được là lặng lẽ mà rõ ràng sáng biết. Cái lặng lẽ đó là chỗ chân tịnh đấy, phải không? Cái rõ ràng sáng biết cái là phần chiếu của tâm đấy. Cái đạt tịnh là phần tịch của tâm, rõ ràng sáng biết là phần chiếu của tâm. Mà chân lý tuyệt đối luôn luôn nó phải có hai phần, phần tịch và phần chiếu, nó dung nhiếp với nhau như vậy đó. Cũng như ngọn đèn và ánh sáng ngọn đèn dung nhiếp vậy đó. Thành ra cái chân tâm tuyệt đối của mình nó có đủ bốn đức tính đó, nó có đủ bốn đức tính, tính là chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Mà Phật tử tu tập Thank you.